Kế đến nữa là chúng ta sẽ đi vào hơi sâu một tí xíu nữa, tức là cái phần vi tế, tức là những cái mà chúng ta không sờ được, không thấy được, thì nó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào ngay trong từ thân mình và từ bên ngoài vũ trụ. Rồi kế đến thì mình cũng sẽ tìm hiểu sơ một vài những yếu tố tổng quát tại sao ngày nay chúng ta có quá nhiều cái bệnh tật. Và mặc dù cái đà phát triển của khoa học kỹ thuật càng ngày cũng càng tiến bộ, nhưng mà hầu như chúng ta vẫn chưa chạy theo kịp để mà có thể đối đầu xử lý những cái căn bệnh của xã hội ngày nay. Và cũng tương tự như vậy, vũ trụ càng ngày nó càng bất an, càng rối loạn, càng có nhiều cái thiên tai, thì như vậy cái mối quan hệ giữa chúng mình và vũ trụ như thế nào? Thì đó là hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói qua được những cái điểm tổng quát đó. Nguyên ngày mai là ngày thứ sáu, thì chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào theo yêu cầu của ban tổ chức, thì chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào cái bệnh ung thư. Thì cũng vậy, tức là chúng ta sẽ nhìn xem cái trước hết thứ nhất là những cái nguyên nhân nào là những cái nguyên nhân lớn nhất để gây nên cái bệnh của xã hội ngày nay. Thứ hai là những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị ngày nay của y học hiện đại có những cái mặt ưu và khuyết điểm như thế nào. Và từ đó thì chúng ta bắt đầu mở rộng hơn, xem thử coi bên cạnh cái phương pháp chẩn đoán và điều trị đó, thì bản thân chúng ta nói riêng và môi trường bên ngoài nói chung đang có những cái phương pháp trị liệu nào, đang có cái phương pháp phòng bệnh nào, để trước hết là đối với những người nào đã phát bệnh thì chúng ta có khả năng chuyển hóa và trị liệu được. Cái bước thứ hai là đi sâu hơn, tức là chúng ta làm sao có khả năng ngăn ngừa, phòng bệnh. Bởi vì chúng ta biết rằng ngồi trong hội trường này, tối thiểu trong ba người có một người đang mang mầm bệnh chưa phát. Cứ trong ba người có tối thiểu một người đang mang sẵn cái mầm bệnh ung thư, nhưng mà nó chỉ chưa đủ cái thời điều kiện nhân duyên để nó bùng phát ra mà thôi. Thì như vậy không phải chúng ta chỉ trị liệu, và chúng ta phải đi xa hơn một bước và làm sao chúng ta có thể ngăn ngừa đừng cho nó phát tán ra. Thì đó là chương trình của ngày thứ bảy, và đó là chương trình của ngày thứ sáu. Chương trình của ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ cũng tương tự như vậy, tức là chúng ta sẽ đi vào những cái căn bệnh lớn của xã hội ngày nay, và những căn bệnh thông thường, tức là chẳng hạn như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, hay là trầm cảm, căng thẳng, bị multiple sclerosis, tức là bị viêm đa thần kinh, hay là chúng ta bị tai biến, chúng ta bị cái bệnh mà xây sẩm chóng mặt, hay là bệnh thấp khớp, vân vân. Đó là những cái bệnh khá nổi bật ngày nay của xã hội, mà nó thông thường hơn, nó nhẹ hơn cái bệnh ung thư. Đó là chương trình của ngày thứ bảy. Còn chương trình của ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ dành riêng nói bằng tiếng Anh. Có lẽ là chúng ta sẽ nói bằng tiếng Anh đại đa số, và có thể là chỉ đề một ít tiếng Việt thôi. Tại vì chương trình của ngày chủ nhật là chúng ta dự định dành cho các anh em giới trí thức trẻ, những người không có rành tiếng Việt lắm. Thì đó là cái chương trình của ngày chủ nhật. Thì đó là cái chương trình chia sẻ của chúng ta trong 3 ngày tới và tối hôm nay. Thì nếu mà đại chúng sau khi cái này chia sẻ tối hôm nay, nếu mà đại chúng có những cái nhu cầu nào nghĩ là nó cần thiết hơn mà chúng tôi chưa có đưa ra, thì đại chúng cũng có thể đề nghị để chúng ta cùng chia sẻ, bàn bạc thì coi. Tại cái thời gian thì chúng ta không có nhiều, chúng ta không có nhiều thời gian. Rồi, thì thưa đại chúng, là như chúng tôi thưa là hôm nay chúng tôi mới vừa từ ở trên Indianapolis xuống, và ban tổ chức cũng chưa có chuẩn bị cho xong cái project, là thành ra chúng tôi chỉ cho quý vị những cái điểm tương đối khái quát, chứ nó không được cụ thể. Đối với chúng tôi á, thì chúng tôi cố gắng tất cả những cái gì người ta nói là nói có sắc, mắt có chứng, phải không? Và cái thứ hai nữa là tại vì bây giờ chúng ta đang sống ở cái thế giới hiện thực, và chúng ta không nhiều thì ít, chúng ta cũng bị ảnh hưởng vào cái thế giới vật chất, và chúng ta quen với cái những gì mà chúng ta nghe được, thấy được, sợ được. Thì như vậy chúng ta dễ dàng cảm nhận hơn, phải không? Đó cũng là cái lý do tại sao mà quý vị thấy cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật chia sẻ với những người bạn đồng tu của mình sau khi Đức Phật thành tựu với đạo quả, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Rồi chư thiên ba lần thưa thỉnh năn nỉ, Đức Phật mới ở lại. Và cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói là bài pháp gì? Chuyển Pháp Luân, kinh Chuyển Pháp Luân, hay còn gọi là Tứ Diệu Đế, phải không? Thì như vậy mới thành đạo xong, muốn dụ cho người ta theo đạo mình, thì để nói đến cảnh giới cực lạc như ngày nay để dụ người ta lên chứ. Tại sao cái Tứ Diệu Đế Đức Phật nói cái gì trước? Nói cái khổ trước. Vậy quý vị thấy có sai lầm không? Có sai lầm không? Nhưng mà bây giờ mình sai lầm rất nhiều nha. Ngay cả những người Phật tử mà học đạo chưa tới nơi tới chốn cũng nói đạo Phật là bi quan yếm thế, thành ra mới lo chạy đi tìm cảnh giới cực lạc hết, phải không? Còn đối với những người ngoại đạo, những người không nghiên cứu kỹ, thì ta cũng nói đạo Phật là bi quan yếm thế, quý thầy quý cô, hoặc là những người thất tình, những người không có trình độ, hay là những người sầu đời mới vô đây. Thành ra chúng ta thấy rằng cái mục đích mà Đức Phật nói cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, cái Tứ Diệu Đế, Đức Phật phải đưa cái khổ đế trước, là tại vì đó là một cái hiện thực ngay trước mắt, và tất cả mọi người dù lớn dù nhỏ mới lập lòng thôi là đã bắt đầu thấy khổ rồi, phải không? Tại vì mới lọc lòng ra là cảm thấy không có comfortable rồi. Nằm ở trong bụng mẹ ấm áp quá, yên tĩnh quá, sung sướng quá, đầy đủ quá, ra ngoài cho thấy nó lạnh quá, nó khó chịu quá, là bắt đầu ra khỏi cái placenta là bắt đầu thấy khổ rồi, la khóc đạp dại rồi, thấy không? Thành ra mới vừa lọc lòng là bắt đầu thấy khổ rồi. Thành ra không có ai mà không kinh qua hay là chứng nghiệm hết. Thành ra Đức Phật nói cái đó, thành ra người ta dễ cảm nhận. Thì cũng vậy, ở đây thì khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta cũng muốn để cho quý vị đi từ những cái hiện thực, và chúng ta đi từ những cái hiện thực, cái rõ ràng, cái trong đời sống đó, rồi bắt đầu chúng ta mới đi lui trở lại tìm hiểu thử xem những cái nó vi tế hơn và những cái mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến, tại vì chúng ta bị cái chấp trước, chúng ta bị cái thành kiến, cái định kiến, và chúng ta bị kẹt quá nhiều. Đó. Rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu đi vào cái lĩnh vực sâu hơn một tí xíu, được gọi là, tạm gọi là cái phi vật chất, chứ chúng ta không gọi là vô hình, gọi là phi vật chất. Thành ra tối nay thì mình chỉ dùng tạm những cái ví dụ để mình minh họa. Ngày mai thì chúng ta có đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng cho quý vị nhìn và so sánh bằng cái con mắt của thực tại. Và bởi vì ngày nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất là phát triển, phải không? Chúng ta đang sống trong một cái xã hội tương đối là khá phát triển, thì bằng những cái phương tiện, bằng những cái kiến thức đó, chúng ta nhìn và chúng ta đối chiếu lại với cái quan điểm của Phật học hay là dưới con mắt thiền quán. Thì nếu mà chúng ta không hiểu được thì hoàn toàn chúng ta không bao giờ mà có thể chuyển hóa được. Thì như vậy, trước hết bây giờ chúng ta đang có cái thân của mình, phải không? Bây giờ chúng ta chưa có nhìn ra đằng xa, chúng ta nhìn vào cái thân của mình, tức là bây giờ mình đang tạm mượn cái thân của mình đang có cái thân của mình. Mà bao nhiêu người trong chúng mình đã biết nó, không cần rõ, không cần bắt quý vị phải đi học bác sĩ, không cần quý vị phải đi học y tá, không cần quý vị phải đi học ngành y, phải không? Nhưng mà ít nhất mình đang mượn nó, mình đang sử dụng nó, mình phải tạm biết nó, thì lúc đó chúng ta mới có thể sử dụng nó được tốt đẹp hơn. Cũng lấy ví dụ như bây giờ quý vị không cần phải là thợ sửa xe, phải không? Mình không cần phải là thợ sửa xe rành rọc biết cái vận hành của nó ra làm sao, máy móc của nó ra làm sao, sửa nó ra làm sao. Nhưng mà bây giờ khi mình có một chiếc xe, phải không? Khi mình đi mua một chiếc xe về, nếu như mình không đọc cái manual nó, hay là không có cái người nào chỉ cho mình, trước hết là gì? Cái cách đổ xăng, cách theo dõi nhớt, cách theo dõi nước, cách theo dõi radiation, rồi cách mở đèn signal, cách mở đèn emergency, cách mở đèn pha, cách mở đèn cốt, vân vân. Thì như vậy làm sao mình biết lái cái xe được, phải không? Rồi khi mình lái hết xăng, mình biết đổ xăng chỗ nào, chạy cái xe thì nó bốc khói lên, hay thậm chí khi mình bơm cái bánh xe, mình cũng phải biết bơm bánh xe cứng cỡ nào, mềm quá chạy cũng không được, mà cứng quá chạy cũng không xong, phải không? Đó. Và quý vị có đồng ý là khi mà chúng ta có một chiếc xe, nếu mà mình chạy mà mình biết giữ gìn nó cẩn thận, tức là mình biết thay nhớt đều đặn, khi mình lên xe, mình nổ máy xe, mình để một lát cho nó đàng hoàng, xong mình chạy, mình đạp ga từ từ nó lên, phải không? Khi mình tới chỗ ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, stop sign, mình thắng từ từ, mình chạy, mình nghe một cái tiếng gì lạ là mình phải để ý, phải không? Thì nếu như mà mình có một cái chiếc xe mà mình chăm sóc kỹ càng như vậy, thì mình có thể chạy nó 100, 200, thậm chí trên 200 ngàn mai, mình có thể chạy nó 20 mấy 30 năm, phải không? Còn nếu cũng chiếc xe đó mà mình cứ leo lên là mình đạp ga, mình nhấn ga, mình phóng tới bản stop sign đó, mình đạp thắng, mình thắng cái cục, mình chẳng thèm để ý nước, nhớ xăng. Thì như vậy bảo đảm cái xe đó mình chạy chừng vài chục ngàn mai là bắt đầu nó có vấn đề rồi, phải không? Thì cũng tương tự như vậy, cái thân của mình cũng vậy. Tại sao có những người dĩ nhiên cuộc đời nó là vô thường, thành ra tất cả những cái bộ phận trong con người chúng ta nó giống như cái bộ máy. Thì khi mà mình biết cách lắng nghe nó, mình biết cách chăm sóc nó, thì như vậy quá trình lão hóa nó sẽ đồng bộ nha. Quá trình lão hóa nó sẽ đồng bộ, giống như cái xe nó sẽ cũ nhưng mà nó vẫn chạy, dĩ nhiên nó sẽ không chạy nhanh, nó không mạnh như cái xe mới mua, nhưng mà nó sẽ chạy được đều đặn hết, nó không có problem gì cả. Thì cái thân mình cũng vậy, nếu như mình biết lắng nghe nó, biết cách sử dụng nó, biết cách chăm sóc nó, thì như vậy mình có thể sử dụng trên 100 năm quý vị. Mình có thể sử dụng trên 100 năm. Còn nếu như mình không biết cách lắng nghe, không biết cách chăm sóc, không biết cách sử dụng, thì quý vị thấy bây giờ bao nhiêu tuổi? 7-8 tuổi là bắt đầu bị bệnh rồi, phải không? Dĩ nhiên những cái bệnh mà mình share để tỏ là những cái bệnh mà của bẩm sinh thì mình không nói. Nhưng mà chúng ta thấy một lấy một cái ví dụ, ngày xưa cái bệnh tiểu đường loại 2 phải 30-40 tuổi mới bị, bây giờ mới 7-8 tuổi bị rồi. Cái bệnh béo phì ngày xưa làm gì có, phải không? Bây giờ cũng vậy, mới 6-7 tuổi là bắt đầu tròn quay, tròn vắt, cưng quá. Hay là chẳng hạn như cái bệnh ADHD đó, rồi bệnh đau nhức. Ngày xưa làm gì mà có nít mà có bị đau nhức quý vị, phải không? Bị thấp khớp. Bây giờ có khi mới có 6-7 tuổi có lưu kêu thành mất ngủ, có đứa 8-9 tuổi, 10 tuổi kêu bị đau lưng, đau vai. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như khi mà mình không hiểu được cái mình đang mượn, mình đang sử dụng nó, thì mình đang làm tổn hại nó rất là nhiều nha. Và cái điểm thứ hai nữa là cái môi trường nha. Cái môi trường là cái cộng đồng. Thì tại sao nó lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Tại vì chúng ta biết rằng làm sao mà mình có mặt ở đây, quý vị biết không? Đừng nói nghiệp. Nói nghiệp là nó thật sự nói nghiệp là mình đổ. Cũng như chẳng hạn như giờ khoa học đó, những cái bệnh gì nó là tại di truyền. Không phải quý vị, tức là cái đó là mình không chịu trách nhiệm và mình đổ lỗi. Mà bây giờ nói tới nghiệp thì mình cũng phải biết nghiệp là cái gì, nó xuất phát từ đâu, nó vận hành ở làm sao. Bây giờ nhìn từ từ để cho nó dễ ha. Bây giờ lấy ví dụ cái chuông này nha. Lấy ví dụ cái chuông này, mình gọi là cái chuông đồng. Thì có phải là nó được cấu tạo, nó được kết dính bởi hàng tỷ cái phân tử đồng lại với nhau không? Nha. Rồi cái dùi chuông này, nó là cái gì? Nó là khúc cây. Thì như vậy có phải nó là cái sự kết dính, kết hợp lại của hàng triệu, hàng tỷ những cái tế bào gỗ, tế bào cellulose lại với nhau không? Nha. Bây giờ mình nhìn, lấy ví dụ như cái tóc, giờ mình lấy cái nắp này, có phải nó là sự kết dính của những hàng triệu, hàng tỷ phân tử đất sét lại với nhau không? Nha. Thành ra tất cả các pháp trên vũ trụ này có mặt, căn bản đều nhờ cái lực hấp dẫn cả. Lực hấp dẫn đó là cái lực căn bản nhất, cái lực căn bản nhất để hình thành nên tất cả các pháp hữu vi, tức là hình tướng, và các pháp phi vật chất, tức là vô hình tướng. Bây giờ mình nói trước về cái pháp vật chất là tất cả những cái này, thấy không? Tất cả những cái thể vật chất này nó cũng đều nhờ cái lực hấp dẫn nó cả. Cái lực hấp dẫn nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau lắm, nhưng mà một cái nôm na mình thường nói là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thấy không? Tức là tiếng Anh nó gọi là like attract like, like attract like, tức là cái gì giống nhau thì là thu hút nhau. Thì như vậy nó còn nhiều cái góc cạnh khía cạnh khác nhau, mà đó là cái căn bản nhất để hình thành nên tất cả các pháp trong vũ trụ này. Bây giờ con người mình cũng vậy, mình có vài tỷ tế bào, thấy không? Nếu như không có lực hấp dẫn đó thì những tế bào nó không có gom lại, nó nằm trong cái bao da này đâu, nó sẽ phân tán ra, nó trộn lẫn với cây cỏ đất đá. Nếu không có cái lực hấp dẫn đó thì những cái hạt bụi li ti nó không có được hút lại thành những viên đá, và những viên đá không được gom lại thành những hành tinh, những hành tinh không thể gom lại thành cái thái dương hệ, và những thái dương hệ nó không hình thành cái dải ngân hà, và những dải ngân hà nó không hình thành cái vũ trụ này. Thành ra nó nhờ cái lực hấp dẫn để mà nó thu hút lại với nhau cả. Thì như vậy trong con người của chúng ta, thì khi mà chúng ta nhìn về cái thể vật chất này cũng vậy, khi chúng ta nhìn về cái thể vật chất này thì cũng vậy, căn bản đánh giá cái lực hấp dẫn đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn về cái mặt phi vật chất, cái mặt phi vật chất cũng tương tự như vậy. Cái câu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là mình nói là thành giao cách cảm, hay là mình nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cũng vậy, phải không? Tại sao mình không mua cuốn sách giáo khoa mình về nhà mình học cũng được vậy? Tại sao mình phải chạy vô trường làm gì? Tại sao mình phải chạy vào library để làm gì? Hay là chẳng hạn như bây giờ mình mỗi người có một cuốn kinh, mình đem về nhà mình tụng cũng được vậy, mình về nhà mình ngồi thiền một mình cũng được vậy, mình về nhà mình lễ Phật sám hối một mình cũng được vậy. Tại sao mình phải xây dựng chùa lớn chi cho tốn tiền vậy? Phải đi tới chi cho nó mất thì giờ nó tốn sang vậy? Thấy không? Thì như vậy, có phải là khi mà mình đến với nhau đông thì như vậy nó có một cái lực hút mạnh hơn, một cái từ trường của sự cộng hưởng mạnh hơn, và mình làm mình sẽ thấy cái kết quả tốt đẹp hơn, dễ dàng hơn, phải không? Thì như vậy, đó cũng là cái nguyên lý của lực hấp dẫn để tạo nên cái xã hội, phải không? Con người mới bắt đầu, ngay cả như con vật cũng vậy, nó phải sống lại với nhau thành đoàn, thành bầy. Con người cũng sống lại với nhau thành xã hội. Thành ra cái đó cũng là một cái nguyên lý của lực hấp dẫn để tạo ra cái cơ cấu của xã hội và của vũ trụ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các pháp trong vũ trụ này, dù là hữu hình hay là vô hình, vật chất hay là phi vật chất, đều căn bản dựa trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ cả. Thấy chưa? Thì như cái con người chúng ta, trở lại là cái con người chúng ta có mặt cũng phải nhờ nó. Nhưng mà khổ thay, xưa nay mình bị nhìn nó cục bộ quá, mình nhìn nó cục bộ quá, nó giới hạn quá, nó bị cái chấp trước, bị cái thành kiến, định kiến, tức là mình chỉ thấy một chiều thôi mà mình không thấy được tổng thể của nó. Là cái căn bản mà chúng tôi thường nhắc là gì? Là tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt. Tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt. Và lát nữa chúng ta sẽ đi tới một cái tiếp nữa là tất cả các lực trong thế gian này đều có hai chiều. Nhưng mà bởi vì mình chấp trước, bởi vì cái tầm nhìn của mình nhỏ bé quá, cạn cợt quá, thành ra mình chỉ thấy có một chiều thôi, và mình thấy nó quá nhỏ hẹp đi. Bây giờ trở lại cái ví dụ, quý vị thấy nhờ cái lực hấp dẫn đó, hồi nãy mình nói là mình nói tới tất cả những cái mặt tích cực của nó, thấy không? Nhờ có nó kéo lại thì mình mới thành cái con người của mình. Nhờ có nó kéo lại, nó cộng hưởng lên thành mình gom lại, mình mới thấy làm cái việc thì nó dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn, phải không? tốt đẹp hơn. Thì đó là tất cả những cái mặt tích cực. Nhưng mà còn cái mặt tiêu cực của nó là gì? Ít khi mình để ý đến. Thì cái nguyên lý lực hấp dẫn đó, nó không những nó hình thành, nó không những nó hình thành các pháp trong vũ trụ, mà nó còn có cái nhiệm vụ là bảo tồn, duy trì cái trật tự của nó nữa. Lấy ví dụ trở lại như con người của mình. Bây giờ sau khi nó xây dựng cái con người của mình xong xuôi, bây giờ một bữa nào đó mình vào trong bếp, mình cắt gọt rau củ để mình nấu bếp, mà mình bất giác, phải không? Cắt đứt tay. Khi mình cắt đứt tay, nếu như mình không đau, tức là thần kinh chưa đứt, phải không? Nếu như mình đau, tức là thần kinh đứt rồi. Nếu như mình thấy chưa thấy máu chảy ra, là mạch máu chưa đứt. Còn nếu như thấy có máu chảy, tức là mạch máu đứt rồi. Thì như vậy khi mình bị cắt cái tay mà mình thấy đau, thấy máu chảy, tức là mạch máu đứt, thần kinh đứt, da đứt, thịt đứt, phải không? Nếu như mình bị một cái vết cắt nhỏ thôi, mình chả cần làm chi cả, mình chỉ cần lấy cái ben để cho miếng vải mình phủ nó lại. Rồi khi mình có một cái vết cắt lớn hơn, dài hơn, sâu hơn, mình làm gì? Chạy tới bác sĩ hay là chạy vô emergency nhờ nó khâu lại, thì nó kéo hai cái bờ mép lại gần với nhau, phải không? Thì nếu mà không có cái nguyên lý của lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì da gần da nó liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu, và thần kinh gần thần kinh nó liền thần kinh, thì còn lâu mình mới heal được cái vết thương của mình. Cho dù mình có đem tới mình khâu nó dính sát lại, nó cũng chả bao giờ nó dính, chả bao giờ nó liền, phải không? Và tương tự như vậy, khi mà mình bị tai nạn, mình bị té, mình bị nứt xương, mình bị gãy xương cũng vậy, phải không? Thì xương gần xương, để chừng 3 tuần lễ sau là nó nối lại, nó liền, xương gần xương, nó liền xương. Và cũng như vậy, tức là cái lực hấp dẫn trong vũ trụ cũng vậy, nó kéo những cái hạt bụi lại thành những viên đá, thành những cái hành tinh. Và những cái hành tinh đó phải trong một cái quỹ đạo của nó, nó phải giữ một cái khoảng cách, chứ nó không thể va chạm, nó không thể quay tứ tùm lum được. Thành ra nó có nhiệm vụ hình thành và bảo vệ, bảo tồn, duy trì nó. Với điều kiện tức là chúng ta phải tuân thủ cái quy luật của nó. Chúng ta phải hiểu cái quy luật của nó và tuân thủ cái quy luật của nó. Còn nếu như mình không hiểu, thì như nãy mình nói, tất cả các pháp đều có hai mặt. Thì như nãy giờ mình nói cái mặt tích cực, còn cái mặt tiêu cực là gì? Thì cái mặt trái là cái mặt phải, cái tích cực sẽ là cái tiêu cực. Hồi nãy mình nói là nhờ da gần da thì nó liền da, thịt gần thịt nó liền thịt, mà xương gần xương nó liền xương, phải không? Thì như vậy khi mà mình không vận động đủ, khi mình không vận động đúng, thì mình thấy rõ ràng là cơ bắp mình nó teo, gân cốt mình nó cứng, nó rút lại, phải không? Xương khớp của mình, các cái đất khớp của mình nó bắt đầu nó khô dịch và nó bắt đầu nó cứng lại. Thấy chưa? Rồi bên cạnh đó nữa là gì? Bên cạnh đó là chúng ta thấy chế độ nấu nướng của mình, chế độ ăn uống của mình, chế độ chế biến của mình. Càng ngày tất cả những cái thức ăn chúng ta biến nó từ hữu cơ ra vô cơ, thành ra tất cả những cái cặn bã, những cái canh sung, những cái chất đó, thay vì nó đi vào trong răng, thay vì nó đi vào trong xương, thì nó sẽ ưu tiên nó chạy tới mấy cái chỗ mà nó tạm gọi là những cái vết nứt. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy tại sao? Tại vì bây giờ chúng ta tiện nghi quá, chúng ta ít vận động. Và khi chúng ta ít vận động thì những cái khớp xương của mình nó không được di chuyển đủ và đúng, thì ngay lập tức nó nghĩ là những cái vết nứt, thì như vậy chúng ta thấy nó bắt đầu nó rút lại, cơ bắp nó rút lại, gân cốt nó teo lại, nó cứng lại, và các cái dịch khớp nó khô đi, các cái khớp nó bắt đầu nó cọ sát ha, và nó bắt đầu nó dính lại với nhau. Những cái khăn sung, những cái chất cặn bã nó vào, nó đóng thành là từ đó chúng ta mới bị viêm, bị sưng và bị cứng các cái khớp. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy các hành tinh ha, và tất cả các vật trong vũ trụ này nó phải luôn luôn nó lưu chuyển, không có cái nào nó ngừng cả. Không có một cái gì trong vũ trụ này ngừng mà có sự sống cả. Mình nói lớn như cái dải ngân hà của mình, trong cái cõi thái hư này của mình, tức là những cái cõi, những cái dải ngân hà mà mình tạm gọi nó như là những cái chồn sao chổi ha, tức là một cái dải đó nó luôn luôn nó chuyển động. Còn khi chúng ta nhìn trong một cái thái dương hệ của mình thì mình thấy rõ ràng tất cả các hành tinh đều phải chuyển động, và không phải nó chuyển động xung quanh nhau mà nó còn phải tự chuyển động xung quanh chính bản thân cái trục của nó, thấy không? Và nếu như chúng ta bây giờ, tại vì không có cái đèn, quý vị nhìn lên, khi chúng ta nhìn những cái hạt bụi cũng vậy, những cái hạt bụi li ti đó nó cũng luôn luôn chuyển động, không bao giờ nó ngừng nghỉ. Thì tại sao vậy? Tại sao nó chuyển động? Tại vì vậy, chúng ta trở lại là chúng ta nhìn sâu hơn ha. Chúng ta nhìn sâu hơn tất cả các pháp bằng con mắt khoa học. Bây giờ trở lại là chúng ta nói, lấy ví dụ như cái chuông này, mình nhìn thấy nó là một cái thể vật chất, thể rắn, thể cứng, nó đang nằm yên ở đây ha. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ hơn tí xíu thì nãy mình nói là nó là sự cấu tạo, sự gom nhặt lại, sự kết hợp của hàng vạn, hàng tỷ cái phân tử đồng, phải không? Rồi, thì như vậy mình coi như cái phân tử đồng là nhỏ nhất đi ha. Mình coi như cái phân tử đồng là nhỏ nhất, thì bắt đầu mình nhìn nhỏ hơn là nó là những cái nguyên tử ha. Thì giờ mình nhìn qua tới con người mình. Trong con người mình thì nó gồm có 4 yếu tố ha. Tạm thời có thể vật chất thôi, nó có 4 yếu tố là gì? Đất là chất cứng, nước là chất lỏng, gió là chất khí, và lửa là cái chất nóng. Thì như vậy trong 4 cái yếu tố tứ đại này, 2 cái chất này mình thấy rõ, chất cứng và chất lỏng thấy rõ, còn chất chuyển động và chất nóng khó thấy hơn, phải không? Thì như vậy 2 cái chất này là chất đặc và chất lỏng. Chất đặc nhiều hay chất lỏng nhiều? Chất lỏng nhiều hơn, quý vị. Ok, thấy vậy thì ngày mai mình sẽ nhìn kỹ ha, mình sẽ thấy. Thấy cái thân của mình nó to lớn, nó ngon lành, nó cứng cáp vậy á. Nhưng mà thật ra nó chỉ có tối đa là 30% thôi. Có khi chưa tới nữa nha. Chất lỏng sẽ nhiều hơn. Thì toàn bộ cái thân của mình 65-70% là nước. Còn trên cái não bộ của mình á, 85-90% là nước. Thì như vậy khi mình nhìn trong cái thân vật chất của mình 4 yếu tố là đất, nước, gió, lửa, thì giờ mình chỉ lấy ra một cái tượng trưng thôi, nhiều nhất để cho mình dễ thấy là yếu tố nước, phải không? Thì trong cái yếu tố nước thì mình thấy nó có một oxy và 2 hydro, tức là mình đang nhìn từ một cái phân tử mà nhìn nhỏ hơn là ra cái nguyên tử, phải không? Tức là mình nhìn bằng con mắt khoa học đàng hoàng. Thì như vậy khi mình nhìn nhỏ hơn một tí xíu nữa thì mình thấy là 70%-90% toàn bộ cái con người của mình là nước. Thì như vậy với hàng tỷ 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 cái phân tử nước nó kết hợp lại với con người mình, thì giờ mình nhìn sâu hơn trong cái phân tử nước đó thì mình sẽ biết rằng nó có một oxy ở giữa và 2 hydro hai bên, thấy không? Thì như vậy nó đang từ cái thể lỏng nó lại biến qua thể khí, phải không? Mà tại vì oxy cũng là khí, mà hydro cũng là khí. Thành ra bây giờ mình thấy rõ ràng là bây giờ từ cái thể vật chất nó biến qua cái thể hơi phi vật chất rồi. Bây giờ mình nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa, ngày mai có hình ảnh thì quý vị sẽ thấy rất rõ. Tức là mình nhìn kỹ hơn tí xíu, giờ mình lấy trong cái phân tử nước đó là một oxy và 2 hydro, thì giờ mình chỉ lấy ra một cái trong đó nữa thôi, tức là mình lấy cái hydro. Thì phải là trong cái nguyên tử hydro đó nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có là một cái nhân trung tính, một cái nhân dương tính và những cái hạt điện tử nó chạy xung quanh, phải không? Thì cái đó là mình đã học từ hồi xưa lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó. Tức là thôi mình nhìn bằng con mắt vật lý, phải không? Bằng con mắt của những nhà vật lý đàng hoàng là mình thấy rõ ràng nó là một cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất, là một cái nguyên tử hydro, gồm có một cái nhân dương tính, một cái nhân trung tính và một những cái hạt điện tử di chuyển liên tục xung quanh. Thì như rõ ràng khi mình nhìn vào đó mình thấy nó có gì, có thể đặt nè, phải không? Có thể lỏng nè, có thể chuyển động nè, và khi nó chuyển động như vậy thì nó có năng lượng, tức là nó có cái hít, phải không? Thì như vậy khi mà mình nhìn tới như vậy chưa đủ. Ngày xưa 30 năm trước với con mắt của những nhà vật lý, người ta nhìn cái thể vật chất nhỏ nhất của vũ trụ là cái hạt điện tử. Nhưng mà ngày nay thì người ta thấy rằng, với con mắt của những nhà vật lý lượng tử, thì người ta thấy rằng cái thể đó hay cái thể hạt đó, khi nó di chuyển, khi nó được nạp năng lượng cao hơn, nó sẽ di chuyển nhanh hơn, nó sẽ biến thành thể sống. Thành bây giờ mình gọi là thể sống hạt. Thấy chưa? Thành ra gọi là thể sống hạt, tức là nó sẽ trở về những cái năng lượng, cái tần số năng lượng của vũ trụ. Thì như vậy mình nhìn trên cái con mắt, khi mình nhìn trên cái con mắt của những nhà khoa học, những nhà hóa học, những nhà vật lý học, thì mình thấy rõ ràng là cái thân của mình nó đang từ, mình nhìn từ thô tới tế, tức là từ một cái thân to đùng cứng gác, nhưng mình nhìn lại thấy nó toàn là thể nước, phải không? Nhưng mình nhìn kỹ hơn mình thấy nó bắt đầu biến ra thể khí, nhìn sâu hơn tí xíu mình thấy nó là những cái hạt vật chất, và nhìn sâu hơn nữa nó sẽ là những cái sóng năng lượng. Thì như vậy có phải là khi mình nhìn lại cái tinh thần của kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, phải không? Nhưng mà ngược lại cũng không, đó biến thành sắc, thành ra nó sẽ thay đổi liên tục như vậy, nghe, nó sẽ thay đổi liên tục như vậy, và nó sẽ có cái sự tương ưng giữa vật thể này và vật thể khác tùy theo cái điều kiện là cái nó rung động, nó rung chuyển. Thì cái đó là ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn cái đó để chúng ta thấy rằng tại sao mà ảnh hưởng của từ một cá thể qua cá thể khác, ảnh hưởng từ trong một cái cơ quan hay là một cái hệ thống của mình qua những cái cơ quan hệ thống khác, rồi tại sao ảnh hưởng giữa mình và cái vũ trụ nè. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta nhìn tới cái con người của mình kỹ hơn như vậy thì chúng ta thấy là cái yếu tố gì nãy mình nói rồi nha. Bây giờ mình mới nhìn cái chiều thô thôi, tức là trong thân của mình có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Bây giờ cái yếu tố thứ nhất là chất cứng, khi mà nó bị cái lực hấp dẫn nó tác động nó mới hình thành nên mình. Mà nếu như mình chỉ cần làm sai một tí xíu thôi là bắt đầu nó làm sao? Nó sẽ bị bế tắc lại liền, nó co rút lại liền và nó sẽ rối loạn liền. À, thì đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy chúng ta bị, khi mà mình biết rằng trong vũ trụ này như nãy mình nói cái lực hấp dẫn là cái căn bản nhất, mà lực hấp dẫn nó có rất nhiều cái hệ quả, nhiều cái góc cạnh khác nhau. Và một cái là chúng ta biết rằng trong cái lực hấp dẫn đó thì nó có cái lực hút của trái đất, phải không? Mà lực hút của trái đất tác động trên gì quý vị? Lực hút của trái đất tác động trên thể vật chất mà thôi, phải không? Lực hút của trái đất tác động trên thể vật chất mà thôi. Có trọng lượng, tức là cái gì nặng thì nó sẽ rớt xuống, cái gì nhẹ nó bay lên, phải không? Đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng tại sao mà càng ngày chúng ta càng bị bế tắc, là một trong những lý do đó là tại vì chúng ta bị dựa vào cái vật chất nhiều quá. Cái thế giới chúng ta càng ngày càng đầy đủ tiện nghi, và chúng ta càng có nhiều cái vật chất bao nhiêu thì chúng ta lại càng bị vướng vào nó, bị dựa vào nó. Thành ra chúng ta bị cái lực hấp dẫn chi phối. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trở lại hồi nãy quý vị nhớ là hồi nãy chúng tôi có nói là tất cả các pháp trong vũ trụ này là đều có hai mặt. Và tương tự như vậy, tất cả các lực trong vũ trụ này đều có hai chiều, thấy không? Và trong cái vũ trụ này chúng ta có cái không gian vô lượng chiều, không gian vô lượng chiều, Nhưng mà với cái tầm nhìn hạn hẹp của mình tới ngày nay thì mình chỉ nhìn thấy được không gian mấy chiều? Không gian 3 chiều, thấy không? Chiều vertical là chiều đứng, chiều ngang là horizontal, và chiều sâu, cái deep của nó là chiều sâu. Thật ra thì mình có không gian 5, 7 chiều hay là mình nói là vô lượng chiều, tùy theo cái tần số rung động của mình. Nhưng mà do cái tầm nhìn nhỏ bé hạn hẹp của mình và mình bị giới hạn trong cái không gian 3 chiều. Nhưng mà khổ thay, trong cái không gian 3 chiều đó, một lần nữa là do cái chấp trước của mình, do cái nhìn nhỏ bé cạn cợt của mình cũng lại bị nó có một, mình cũng lại bị nó quá giới hạn. Lấy ví dụ bây giờ trong cái chiều đứng là cái chiều vertical. Cái chiều đứng là cái chiều vertical này. Trong vũ trụ, cái chiều đứng này nó luôn luôn có hai lực quý vị. Không phải nó chỉ có cái lực hút của trái đất là cái lực kéo xuống không thôi đâu, mà nó luôn luôn có một cái lực khác ngược chiều nó bay bổng lên. Tiếng Anh nó gọi là levitation force, tức là lực bay bổng. Thì như vậy rõ ràng là nó luôn luôn có hai lực đó, hai lực khác chiều nhau, và nó ngược, tức là nó đồng một lực tùy theo ở cái độ cao hay là tùy theo cái vị trí của trung tâm trái đất. Thì hai cái lực đó nó luôn luôn có, và rõ ràng mình thấy rằng đây đó là mình đã từng học, mình đã ứng dụng, mình không biết. Lấy ví dụ như mình thấy rằng khi mình bỏ cái gì vào nước nó nổi lên, phải không? Mình đẩy xuống nó nổi lên. Một cái thứ hai, chẳng hạn như khi giờ mình đập cái tay xuống bếp bàn, nếu như mình tác động một cái lực nhẹ thì như vậy nó có một cái phản lực là nhẹ tương ưng và ngược chiều, cái tay mình đau ít, phải không? Khi mình đập mạnh hơn, tức là mình tác động một lực từ trong lòng bàn tay của mình xuống cái nền nhà, thì một cái phản lực ngược chiều sẽ mạnh hơn, cái tay mình đau hơn. Và mình đập cái tay mạnh hơn nữa, tức là mình tác động cái lực mạnh hơn nữa, thì như một cái phản lực ngược lại từ đây nó sẽ đi lên, cái tay mình sẽ đau hơn nhiều. Thấy chưa? Thành ra luôn luôn nó sẽ có hai chiều ngược nhau như vậy. Và nếu như chúng ta mở ra, chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Quý vị thấy khi mà mình nhìn ra cái quả địa cầu của mình thôi, chưa nhìn tới các hành tinh khác trong cái thái dương hệ của mình, rõ ràng xung quanh cái trái địa cầu của mình nó được bao bọc bởi những lớp không khí, phải không? Và cái lực hút cũng vậy. Cái lực hút của trái đất vào trung tâm của trái đất, khi mình đứng gần trên mặt đất thì cái lực hút đó nó tạm thời, tức là cái lực xuống, cái chiều xuống nó tạm thời nó hơi mạnh hơn cái chiều ngược lại một tí xíu. Thành ra mình còn đi đứng được trên mặt đất, phải không? Chứ còn nếu như giả sử mà nó không có cái chiều ngược lại, mà nó chỉ có một chiều duy nhất nó kéo xuống mặt đất, thì không cách nào mình bước chân mình đi được. Nó sẽ hút mình, nó trì trệ mình xuống, và mình cũng không bao giờ lớn lên nổi. Tại vì cái lực hút nó luôn luôn nó kéo xuống một chiều, thì mình cứ giữ y nguyên vậy, là càng ngày mình lùn xuống, nhưng mình không bao giờ cao lên được, và mình cũng không bao giờ nhấc chân đi lên được. Thành ra mình không có mở cái tầm nhìn của mình rộng hơn. Mình không có mở cái tầm nhìn của mình rộng hơn. Nhưng nếu mình mở cái tầm nhìn của mình rộng hơn thì quý vị thấy rõ ràng là khi cái chiếc máy bay nó bay, nó phải bay cách cái mặt đất khoảng bao nhiêu? Tối thiểu là 10.000 cho tới 20.000 feet. Rồi nếu mà những cái máy bay phản lực lớn hơn, hành khách nhiều hơn, nặng nề hơn, nó phải bay tới bao nhiêu? 30 cho tới 40.000 feet. Tại sao? Tại vì khi mà nó ở gần mặt đất thì cái lực hút của trái đất nó tạm thời nó lớn hơn cái lực ngược lại, là mình tạm gọi cái lực bay bổng, phải không? Khi mà nó bắt đầu nó di chuyển xa hơn, tức là tới khoảng chừng trên 20.000 cho tới 40.000, thì đó là cái khoảng chính giữa, nó cân bằng. Nó cân bằng, tức là cái lực hút xuống, kéo xuống và cái lực kéo ra, hai bên nó cân bằng, thành ra cái khoảng giữa đó mình tạm gọi là khoảng trung đạo hoặc là khoảng zero. Thành ra như vậy, khi máy bay nó bay trong cái khoảng đó, nó sẽ không bị cái lực hút của bên nào cả. Thì như vậy nó sẽ đỡ bị cái lực cản. Thành ra nó sẽ gia tốc và nó sẽ không tốn nhiên liệu nhiều, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà nó có sự cố, thì nó sẽ không bị cái lực hút của trái đất kéo xuống quá nhanh, nó cũng không bị cái lực bên kia kéo đi ra quá lẹ, nó có đủ cái thời gian để nó xử lý. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nếu như nó bay ra khoảng 5-70 ngàn feet, giống như cái hiện tượng mình phóng vệ tinh, phải không? Khi mà nó đi ra khỏi cái tầm đó là cái lực hút của trái đất nó sẽ yếu hơn, và cái lực kéo đi nó sẽ mạnh hơn, và nó sẽ làm cho cái phi thuyền mình bay ra lơ lửng tự do ở trong trong cái quỹ đạo của vũ trụ. Thành ra nếu như khi mà mình hiểu được nó như vậy thì hai điều mình sẽ ứng dụng được. Cái thứ nhất là mình biết rằng trong cơ thể của mình, như nãy mình nói đó, là nó có cái phần vật chất nha. Tức là ngày mai mình sẽ thấy cái đồ hình nó rõ hơn. Tức là cái thân của mình, thực sự cái thân của mình được gọi là thân gì? Thân năm ấm, phải không? Thân năm ấm hay là năm ổn. Thì như vậy trong cái thân năm ấm của chúng ta á, là quý vị nên nhớ là chúng ta có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì như mà nếu mình đếm trên đầu ngón tay thôi thì cái phần sắc chất nó chỉ có 1/5, phải không? Tức là phần vật chất nó 1/5, còn 4 phần kia là phi vật chất mất tiêu rồi. Mà khi mình lấy cái yếu tố sắc chất và thể vật chất này ra như nãy mình nhìn á, thì nó gồm có gì? Chất cứng nè, chất lỏng nè, chất khí nè, và chất nóng. Thấy không? Thì như vậy cuối cùng mình nhìn lại trong cái thân sắc chất thể vật chất, nó chỉ có 2 cái yếu tố vật chất thôi, 2 yếu tố thôi, còn 2 yếu tố kia nó cũng đã bắt đầu vi tế mất tiêu rồi. Mà khi mình nhìn kỹ hơn trong 2 cái yếu tố này, phải không? Khi mình nhìn kỹ hơn 2 cái yếu tố gọi là thể vật chất thô, thì mình thấy cái nước nó lại chiếm tới 70-90%. Mà khi mình nhìn kỹ hơn nó nữa, tức là nó cũng là cái sự kết hợp của 2 yếu tố khí, oxy và hydro. Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu mà mình nhìn lại toàn bộ con người mình, thì hầu như thể vật chất nó quá ít, rất là ít. Còn cái thể phi vật chất, thể khí nó quá nhiều. Mà nếu như khi mình nhìn sâu được như vậy thì mình đã thấy con người mình đã nhẹ nhàng rồi. Cái thứ hai nữa, khi mà mình còn bị kẹt, giả sử như mình nhìn sâu được như vậy, mình vẫn còn kẹt, mình chưa mở được cái tầm nhìn, mình chỉ thấy cái lực trên cái chiều đứng này là chỉ có một chiều thôi, là bị cái lực hấp dẫn nó kéo xuống. Thì như vậy cái thể vật chất trong người mình nó cũng quá ít đi, thấy không? Nó cũng sẽ không ảnh hưởng, nó sẽ không bị trì trệ, nó sẽ không bị bế tắc. Huống chi nữa là khi mà mình mở cái tầm nhìn của mình ra, mình thấy rõ ràng là cái lực này trên cái chiều vertical nó có 2 chiều, chứ nó không phải chỉ có 1 chiều. Và cái lực hút của trái đất nó chỉ tác động trên thể vật chất mà thôi, nó không tác động trên thể phi vật chất. Thì mình có thể thấy là mình thảnh thơi, mình thông thoáng, mình tự do tự tại hơn không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Thấy không? Tức là khi mà mình mở cái tầm nhìn của ra là mình thấy rõ ràng là mình chưa nói vấn đề tu tập, vấn đề chuyển hóa gì cả, mình chỉ cần mới nhìn cho đúng sự thật thôi, là mình thấy tự nhiên cái con người mình nó sẽ bắt đầu nó thông thoáng, nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì cái cấu trúc của cơ thể mình nó là như vậy mà. Và cái nguyên lý của vũ trụ để hình thành nên cái vũ trụ này nói chung và con người mình nói riêng nó là như vậy. Nhưng mà tại vì mình nhìn có một chiều thôi, thành ra mình bị nó kẹt, thấy không? Nó kẹt đó. Thì chúng ta thấy mới có cái thân thứ nhất, cái phần thứ nhất của chúng ta là cái thể vật chất thôi, cái thể cứng thôi, mà nó đã tạo nên biết bao nhiêu vấn đề cho chúng ta bị bế tắc rồi. Bây giờ chúng ta nhìn sâu một tí xíu nữa trên cái phần thân thứ hai, tức là cái chất lỏng. Như chúng ta vừa nói đó, tức là trong cơ thể của chúng ta 70% là cái thể dịch, cho tới trên não bộ của chúng ta là 85-90% là thể dịch. Tại sao cái đầu của chúng ta lại chứa nhiều nước đến như vậy, trong khi cái bụng của chúng ta nó to hơn, phải không? Chúng ta ăn nhiều hơn, nó chứa nước nhiều hơn, mình uống cũng nhiều hơn. Tại sao cái bụng không chứa nhiều nước mà cái đầu mình lại chứa nhiều nước? Cái đó mình sẽ tìm hiểu ngày mai, mình sẽ thấy nó rất là nguy hiểm, nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời nha. Nhưng mà khi mình cũng vậy, khi mà chúng ta không sử dụng đúng thì nó rất là nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ nhìn xưa nay mình có cái thói quen là nhìn ra bên ngoài nhiều, mình không có nhìn mình, thì giờ mình cũng tập nhìn bên ngoài trước, để từ đó mình quán chiếu lại cái con người mình. Chúng ta thấy rằng chư Phật đã chọn cái hành tinh này, phải không? Tại sao chư Phật không thành tựu đạo quả trên cung trời? Cái thân đẹp đẽ, nhẹ nhàng, trường thọ, muốn gì có đó, phải không? Tại sao phải xuống đây? Và tại sao trong cái cõi thái hư này nó có hàng vô lượng tỷ cái hành tinh, và tại sao chọn cái hành tinh này? Và quý vị thấy cái sự tương đồng trong cái hành tinh là với con người chúng ta là gì? Hành tinh chúng ta có 3/4 là nước, phải không? Thì con người mình phải có tối thiểu 3/4 là nước. Bây giờ mình lên cung trăng đó, nhưng mình ra khỏi phi thuyền là mình chết ngắt nè. Mình lên tới sao hỏa đó, nhưng mình ra khỏi phi thuyền là mình tay ô ngay lập tức, thấy không? Không sống được, nó không có tương ương đó. Thành ra bây giờ chúng ta nhìn ở bên ngoài, lấy ví dụ quý vị xem để coi, khi mà mình đứng gần một cái dòng nước nó chảy nhanh thì mình thấy nó làm sao? Nó thông thoáng, nó mạnh mẽ, nó tươi mát, nó sảng khoái, thấy không? Còn mình để ý những cái dòng nước mà nó càng chảy chậm thì mình thấy cái gì? Rong rêu nó mọc liền, thấy không? Nước càng chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu nó sẽ mọc nhiều bấy nhiêu. Gì nữa? Lăng quăng, muỗi mòng, ếch nhái, côn trùng, rác rưởi. Ở dưới nó là cái gì? Bùn nhơ, cặn bã. Đó là những cái mình thấy được. Bây giờ bắt đầu mình ngửi mùi gì? Mùi hôi, mùi thối. Đó là những cái khí độc nó bắt đầu nó ra, phải không? Khi mà cái dòng nước nó chảy chậm lại nữa thì nó thành cái gì? Thành ra một cái vũng sình đầy rác. Và nếu mà nó khô luôn thì nó sẽ thành một cái đống rác, phải không? Thì như vậy trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Quý vị nhìn thấy ở bên ngoài cái dòng nước nó chảy chậm như vậy, nhưng mà xung quanh nó là cồng kềnh, cái vũ trụ bao la với cái năng lượng nó thông thoáng, phải không? Mà nó chảy chậm mà nó còn sinh ra những cái pháp tiêu cực như vậy, huống chi là trong người mình nó được bao bọc lại bởi một cái bao da nó kín mít kín mà, thấy không? Thành ra khi mà nó không có lưu chuyển đủ, nó không có thông thoáng, thì mình bị đủ thứ chứng hết, từ phù nề, thấy không? Đau nhức cho đến cuối cùng gì, nó tù lại như những cái đống bùn, là nó bắt đầu nó bị ung bướu. Thì đó là một cái cơ chế. Thành ra chúng ta thấy, trở lại nữa là chúng ta cũng đã nói là cái nguyên lý căn bản của vũ trụ hình thành nhờ gì? Nhờ lực hấp dẫn, phải không? Mà khi mà cái người của mình nó thông thoáng, nó tích cực, cái năng lượng nó tốt, thì tất cả những cái từ trường nó sẽ chiêu cảm, nó hấp thụ cái những cái tốt cho mình. Còn khi mà người mình nó bị bế tắc, nó bị độc tố, bị cặn bã, thì nó sẽ phải được chiêu cảm lại những cái đó từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nhìn cái thân của mình nó kỹ hơn một tí xíu thì mình thấy nó rất là rõ tại sao càng ngày chúng ta càng bị quá nhiều cái căng thẳng, cái bế tắc đó. Mà chúng ta thấy rằng mình có được cái thân này, điều khiển cái thân này, các cái bộ máy này làm việc được là nhờ cái gì? Nhờ cái đầu, nhờ cái bộ chỉ huy ở đây. Quý vị thấy chưa? Mà hồi nãy nói quý vị là gì? Cái bộ chỉ huy này á, nó có tới 85-90% là nước. Mà chuyện gì xảy ra ở dưới này nó chỉ là cái bao da thôi, nó còn phì ra, nó còn sập lại được, phải không? Nó còn mềm, nó còn mỏng. Trên này nó bị nhốt trong cái nhà tù nhỏ xíu mà cái vỏ dày cứng ngắt, lấy búa gõ không vẻ mà, thấy chưa? Thì như vậy quý vị thấy nó còn tù tốn cỡ nào. Thành ra khi mà mình không có được để nó lưu chuyển, khi mình để nó bế tắc, thì đó là lý do tại sao mình hay bị căng thẳng, mình hay bị bực bội, mình hay bị trầm cảm, mình hay bị điên tiết, phải không? Rồi gì nữa? Từ đó nó bắt đầu nó làm cho mình bị rối loạn nội tiết tố, thần kinh rối loạn, nó làm cho nội tiết tố rối loạn. Và cái bộ chỉ huy mà rối rồi thì dưới này nó sẽ rối, phải không? Đó, tức là đầu não mà rối rồi thì dưới này nó sẽ rối hết. Mà đó là mình mới nói có hai cái tầng thô, hai cái tầng thấp thôi quý vị nha. Còn những cái tầng cao hơn thì sao? Những cái tầng cao hơn thì sao? Thành ra nó khi mà mình nhìn cho kỹ, mình phải thấy được, tức là mình xưa nay mình mượn nó, mình sử dụng mà mình hoàn toàn không biết gì về nó cả. Trở lại cái ví dụ như cái xe nha. Quý vị thấy cái xe, bây giờ mình có cái xe, cho dù quý vị có cái xe cũ hay cái xe mới không cần biết, nhưng mà nếu quý vị không đổ xăng nó chạy không? Không chạy, phải không? Thì như vậy cái con người mình cũng vậy. Nếu như mình có cái con người mình rồi mà mình đổ, mình không có cho nó năng lượng, không cho năng lượng, không cho thức ăn vào, nó cũng không chạy được. Nhưng mà bây giờ cái xe của quý vị, thay vì bây giờ mình đổ xăng, cái xe nó chạy xăng, mà mình lỡ mình ra mình đổ dầu diesel vô, chạy không? Ủa, cũng là nhiên liệu vậy, sao không chạy? Cũng là nhiên liệu mà, phải không? Xăng lấy từ dầu ra mà, thấy chưa? Rồi bây giờ cái xe đó nó chạy xăng mà mình ra mình đổ xăng pha nhớt, nó chạy không? Cũng không chạy. Bữa nào mà quý vị trúng số độc đắc ra đổ trúng cái xăng nào mà nó có một tí xíu nước trong đó, rồi thôi khỏi chạy, đem đi xúc xe luôn. Có ai trúng số độc đắc đó chưa? Đó, thỉnh thoảng có cái những cái cây xăng mà nó cạn đó ha, mà hay là lúc nào mình không để ý đổ vô một cái là rồi tiêu. Thì như vậy quý vị thấy cũng vậy ha. Tức là bây giờ mình có một cái xe mới, có một cái xe mới ở đây, quý vị chắc có xe mới nhiều lắm phải không? Bây giờ mình có cái xe mới, bây giờ mình có tiền, mình chạy sang, mình đổ xe xăng 92, xăng 95, mình chạy thì cái xe của mình nó mạnh và cái tuổi thọ nó bền hơn, phải không? Còn nếu như mình có cái xe mới mà mình nói tiết kiệm quá, thôi đổ xăng 87 thôi, bảo đảm cái máy nó sẽ không chạy lên được mạnh và cái tuổi thọ nó sẽ ngắn dần. Thì cũng tương tự như vậy trong con người của mình. Bây giờ mình có quá nhiều thức ăn thì nó cũng vậy, tức là tất cả những thức ăn nó đều là nhiên liệu cả. Nhưng mà mình không đổ đúng nhiên liệu nha. Mình không đổ đúng nhiên liệu, thành ra mình làm cho cái xe của mình nó bị nghẽn, bị nghẹt, hay là nó không chạy được. Tất cả những thức ăn nó đều là nhiên liệu cả, nhưng mà do mình không đổ đúng, tại mình đâu có hiểu nó đâu, mình đâu có biết nó, mình đâu có quan tâm tới nó. Thấy chưa? Cứ mắt nhắm mắt mở chạy cây xăng, thấy là bỏ chưa thôi, phải không? Có khi mình cũng biết. May á là ở đây nha, ở đây khi quý vị qua bên châu Âu á, tức là chẳng hạn như cái xe nó chạy bằng, có khi xe nó chạy bằng xăng, có khi vừa xăng vừa điện mà lại vừa bằng gas nữa. Mình mà đem mà mình để hai cái nó vô lộn, nghèo là lời tiêu. Thành ra khi mà mình để thức ăn mình vào cơ thể mình, nếu như mình không biết để cái loại thức ăn nào thì vô tình mình nuôi tế bào ung thư, hay là mình nuôi những cái tế bào xấu nhiều hơn là nuôi cái tế bào tốt. Thay vì mình làm cho cái máy của mình nó mạnh, mình làm cho cái máy mình nó yếu. Và đó là cái tình trạng của người Tây phương ngày nay nha. Trở lại cái ví dụ với xe, quý vị thấy cái xe, cái sườn của nó thì mình làm một lần thôi, phải không? Lâu lâu mình chạy, mình đụng, mình móp, mình bắt đầu đi body shop, mình làm lại. Cái bánh xe mình chạy 1-20 ngàn, mai mình mới bắt đầu đi thay vỏ, chứ mình đâu có sửa cái body hoài. Nhưng mà xăng mình đổ vô nhiêu, mình chạy là hết bấy nhiêu, phải không? Nó đâu có recycle được. Thì cũng vậy, cái cơ thể của mình, chẳng hạn như cái chất đạm, cái chất protein, nó là cái building block để nó xây dựng cơ thể mình thôi, nó giống như cái body. Còn cái chất mà để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình làm việc là chất bột đường, là chất béo. Mà bây giờ mình thấy rằng cái xã hội càng ngày càng phát triển thì người ta lạm dụng cái chất đạm nhiều quá. Thấy chưa? Mà khi lạm dụng chất đạm nhiều quá thì cái phần còn lại chất bột đường nó sẽ ít đi. Và khi mình lạm dụng cái chất đạm nhiều quá thì nó làm sao? Giống như cái xe của mình, nay mình gắn cái rầu mỡ, mai mình gắn cái mui, ngày mốt mình gắn cái càng ở hôm trước, thì cái xe nó càng ngày nó càng nặng hơn, phải không? Nhưng mà cái máy của nó mình đâu có xoáy nòng nó ra để cho nó lớn hơn đâu. Và cái máy càng ngày nó càng yếu hơn, chứ nó không bao giờ nó mạnh hơn được. Thấy chưa? Thì cũng vậy, chúng ta thấy con người của mình, khi mà mình để cho nó bị bế tắc, khi mình đưa cái lượng thức ăn vô mà không đúng, thì như vậy cái thân của mình nó làm sao? Càng ngày nó càng nặng nề. Và như vậy cái nhiên liệu mình đưa vào nó không đủ, thì như vậy cái máy của mình nó chạy không được, nó ì à ì à. Thì khi nó ì à ì à thì sao? Hồi nãy mình nói rồi, cái thể vật chất là nó sẽ bắt đầu nó rút, nó cứng lại. Cái thể dịch nó bắt đầu nó chậm lại, thấy không? Phù nề bế tắc. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình cho thức ăn vào người mình cũng vậy. Nếu như mà mình không biết cách nha, mình không có chọn lựa đúng cách, thì vô tình mình lại làm nó tổn hại nhiều hơn là nuôi dưỡng. Cái điểm thứ ba nữa là nó sẽ khác với cái xe, là cái con người mình nó thông minh hơn, nó tinh vi hơn. Và cái xe của mình đổ xăng vô có dư có đầy đó mình không chạy, nó không có làm tổn hại cái máy. Nhưng mà cái con người của mình đổ thức ăn vô dư, thậm chí mình không đổ dư, mình đổ rất là bình thường, nhưng mà một bữa nào đó mà nó buồn tình, nó không làm việc đúng, nó không tiêu hóa được, thì cái thức ăn đó làm sao? Nó lên men, nó làm cho mình bị chướng bụng, hay là nó vô rồi mà nó không chịu xả ra, mình bị táo bón, ngủ dậy trễ quá, ăn nhiều quá, ăn không đúng, tức là nó vô được mà nó không ra được. Thì cái khí độc đó, tất cả những cái khí trong bao tử, những cái khí trong ruột già đó, nó sẽ làm tổn hại thần kinh và cơ bắp nội tạng của mình. Quý vị có bao giờ mà mở cái lò ga lên mà nó chưa kịp bắt lửa không? Khi mình ngửi cái mùi ga đó một tí xíu, mình cảm thấy nó làm sao? Nhức đầu, chóng mặt, mệt, thấy không? Một thoáng khoảng chừng vài giây thôi mà nó trong một cái phòng bếp khoảng vài chục khối không khí mà mình chỉ hít một thoáng mình đã cảm thấy như vậy. Cũng chỉ cái khí đó nó sản xuất trực tiếp trong bụng mình, đậm đặc khi mình xả nó ra. Và nhất là khi mình ăn chất đạm nhiều bao nhiêu, khi mình ăn ngon bao nhiêu thì mình thấy mình xả nó ra càng thối bấy nhiêu, phải không? Thì cái khí đó là cái mà nó làm tổn hại cái hệ thần kinh cơ bắp của mình nhiều nhất. Thành ra nó sẽ khác với cái xe, nó chỉ cần mà nó không có xử lý vào ra không đúng nha. Mà đó là mình mới nói tới hai cái tầng thấp thôi. Bắt đầu ngày mai thì chúng ta sẽ đi vào cái tầng cao hơn, tức là cái tầng cái emotion của mình. Cái emotion của mình nó ảnh hưởng như thế nào trong quá trình chuyển hóa thức ăn thức uống, trong quá trình nó nạp cái năng lượng. Là bởi vì chúng ta thấy rằng cái xe nó nạp năng lượng thô, nhưng mà con người mình đó, nó có nhiều con đường để nạp năng lượng lắm. Và đó cũng là một trong những cái nguyên nhân chính yếu tại sao chư Phật phải thể hiện về cái hành tinh này một cái thân vật lý của con người chúng ta để mà thành tựu cái đạo quả. Tại sao Đức Phật nói là cái thân của con người mình ở cái cảnh giới này là cái phần dễ tu tập nhất, dễ thành tựu nhất? Bởi vì nó có quá nhiều cái con đường để mà nó hấp thụ năng lượng, để chuyển hóa năng lượng. Nhưng mà hấp thụ chuyển hóa năng lượng nó cũng có hai chiều. Như mình đã nói, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả. Khi mà mình không hiểu cái nguyên lý vận hành của nó thì ngay lập tức mình đi ngược lại liền. Tại vì sao? Tại mình quen cái thói quen là chấp trước, mình quen cái thói quen là đi vào những cái thái cực, chứ mình không có bao giờ mở rộng cái tầm nhìn của mình ra, mình không bao giờ ở cái trạng thái trung đạo. Và đó là lý do tại sao mà đạo Phật luôn luôn chủ trương là trung đạo, à, luôn luôn chủ trương là trung đạo, để cho mình không bị cái quy luật của lực hấp dẫn nó tác động mình ở hai cái thái cực. À, lấy ví dụ như quý vị nhìn trên cái cán cân, phải không? Mình có cái cân bàn, mình có cái cán cân như vậy. Nếu như mình để hai cái vật mà nó càng ra hai đầu xa bao nhiêu thì nó sẽ càng dao động nhiều bấy nhiêu, phải không? Nó càng dao động nhiều bấy nhiêu, mà càng dao động nhiều bao nhiêu tức là nó càng bất ổn nhiều bấy nhiêu. Khi mà mình càng đi nó về gần trung tâm bao nhiêu thì nó càng ít dao động bấy nhiêu, cho đến khi mà nó ở một cái điểm mà nó cân bằng thì hoàn toàn không còn phải, không còn trái, không còn dao động, tức là nó trở về cái sự tĩnh lặng hay là cái nguồn chân của nó. Thì cũng vậy, tại vì tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả, và cái nguyên lý căn bản hình thành các pháp của vũ trụ, dù là vật chất hay phi vật chất, đều là cái nguyên lý của lực hấp dẫn. Thành ra khi mà mình bị cái sự vướng mắc, cái sự cố chấp là nó sẽ đi vào một thái cực, một thái cực. Và khi mà nó đi vào một thái cực như vậy thì nó sẽ làm cho mình bị chao đảo. Và khi nó chao đảo là nó bất quân bình. Và bệnh lý là gì? Bệnh lý là sự bất quân bình thôi, chứ chả có gì cả. Nhiều quá cũng không được, ít quá cũng không xong. Vào được mà không ra được cũng không được, mà ra hết không vào cũng không được. Tuy nhiên thì khi chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này đều tuân thủ cái quy luật đó hết. Và một cái mình cũng thường sử dụng rất là thường trong đạo Phật, mình gọi là nhân quả. Thì như cái luật nhân quả lấy từ đâu mà ra? Cái luật nhân quả nó chẳng qua đó là cái luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ mà thôi. Cái luật nhân quả chẳng qua nó là cái luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Thì như vậy cái luật bảo toàn năng lượng vũ trụ nói gì? Nó cũng theo đúng như tinh thần của Bát Nhã là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Tức là năng lượng của vũ trụ không tự sinh ra hay nó không mất đi. Nó chỉ có khả năng chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Tức là nó phải thay đổi liên tục không ngừng. Từ phi vật chất nó biến thành vật chất, và từ vật chất nó biến thành phi vật chất. Nó sẽ thay đổi và nó chuyển động liên tục không ngừng, nhưng nó sẽ là một cái năng lượng thống nhất của toàn cái vũ trụ này. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái ưu việt của con người mình là gì? Cái ưu việt của con người mình đó, là mình có khả năng, có môi trường, có phương tiện để làm sao mình mượn năng lượng đó, mình vẫn tuân thủ quy luật đó mà mình vẫn phát triển, là mình vượt thoát cái sự kèm kẹp hay là cái quy luật của nó. Cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra, cái ví dụ dễ dàng cho quý vị thấy ở đây, ít nhiều thì chắc ai cũng đã từng mượn tiền nhà băng, không mượn để đi học thì mượn để làm ăn, phải không? Thì như vậy khi mình mượn tiền của nhà băng, mình sẽ có rất nhiều cái việc để mình làm, và mình có nhiều cái cách để đầu tư lắm. Và nó có nhiều cái outcome. Bây giờ chúng ta chỉ đưa ra ba cái tình huống chung thôi. Cái tình huống thứ nhất, mình mượn tiền nhà băng, mình biết cách đầu tư, mình biết cách làm ăn, mình biết cách dành dụm. Thì sau khi mình trả hết tiền vốn và tiền lời, mình còn dư lại được một phần của riêng mình. Mình tự do làm chủ, tự do đầu tư, phải không? Thì như vậy mình vẫn vay, mình vẫn trả, nhưng mà vì mình biết cách vận hành, biết cách đầu tư và biết cách để dành dụm. Thì như vậy sau khi mình trả hết tiền vốn lẫn tiền lời, mình còn dư lại được một phần riêng của mình. Mình làm chủ, tự do tự tại. Thì cái này là cái tốt nhất, phải không? Cái thứ hai, mình cũng vay, nhưng mà mình không làm ăn khấm khá lắm, không biết cách để dành dụm. Sau khi mình trả hết tiền vốn, trả hết tiền lời thì mình cũng trắng tay, không mắc nợ là may, phải không? Trường hợp thứ ba, vay tiền nhà băng mà mình không biết cách làm ăn, mình tiêu xài hoang phí, không biết cách dành dụm thì sao? tiền lãi nó càng ngày càng lên, trả hoài không đủ, không hết, thì đến cuối cùng nó hết cái thân rồi thì nó câu nhà mình, nó câu xe mình, và mình như vậy mình khai bankruptcy, là mình không thể, mình không trả tiếp nữa, nó lấy hết rồi, phải không? Nhưng mà mình vẫn còn mắc nợ nó mà, phải không? Thì năng lượng của vũ trụ cũng vậy, năng lượng vũ trụ cũng vậy. Khi mà mình vay thì nếu mà mình thấy rằng mỗi một ngày mình vay và mình trả ra như thế nào, thì với cái phương tiện này nó có cái ưu việt, tức là mình biết cách chuyển hóa, mình biết cách dành dụm, mình biết cách đè nén, để rồi từ đó mình sẽ vượt thoát cái sự chi phối của nó, tức là mình không còn bị nó chi phối của mình nữa. Thành ra khi mà mình tu, mình biết cách tu thì mình mới vượt thoát. Quý vị thấy không? Bây giờ mình còn bị kẹt, mình còn bị cái lực hấp dẫn kéo xuống, mình không có bay bổng được, phải không? Nhưng mà khi mình tu được rồi, mình không còn chấp nữa là người ta có thể lơ lửng, phải không? Người ta có thể hóa thân, có thể phân thân, người ta có thể xuyên tường, xuyên vách, người ta có thể đi được trên nước, đi được trên không, ha, vân vân. Tức là lúc đó quy luật của vũ trụ này không còn chi phối con người ta nữa, khi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý của nó. Nhưng mà không phải là mình dịch, thấy không? Mình vẫn vay năng lượng của vũ trụ, mình vẫn trả năng lượng của vũ trụ, nhưng mình biết chuyển hóa nó lên cái tầng cao hơn, và mình biết cách đầu tư và vận dụng nó. Thì đó là cái tình trạng thứ nhất, đó là những người tu tập thành tựu. Cái trường hợp thứ hai, làm bao nhiêu trả hết tiền vốn lẫn tiền lời, sau khi mình trả hết là mình xong. Thì giống như mình, tức là mình cứ vay rồi mình trả, vay rồi mình trả, thì như là mình sanh rồi mình diệt, mình sanh mình diệt, tức là mình đi mãi trong luân hồi, không lên được tầng cao, nhưng mà cũng may là không có đọa xuống tầng dưới. Còn cái trường hợp thứ ba, thấy không? Trường hợp thứ ba, vay mà không biết cách làm ăn, tiêu xài hoang phí, để rồi cuối cùng mình bị câu nhà, câu xe, bị bankruptcy, là mình vẫn thiếu nợ nhưng mình không còn khả năng trả nữa. Thì cũng vậy, tức là cái năng lượng của vũ trụ này, khi mình mượn, mình có cái thân này mà mình không biết đầu tư, không biết tu tập, không biết gìn giữ, thì đến khi mình trả ra, khi mình ra đi, tức là mình không trả đủ. Thì mình không trả đủ thì mình sao? Mình sẽ đi xuống tầng thấp. Rõ ràng nó vậy thôi. Quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Thành ra khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, cái sự có mặt của mình trên nguyên lý đó, thì như vậy mình thấy được rằng cái cách mình sử dụng năng lượng của vũ trụ qua thức ăn, thức uống, qua tất cả những cái môi trường, và cái ưu việt của con người chúng ta là không phải mình chỉ có một nguồn thức ăn mà mình có rất nhiều nguồn thức ăn. Nên cái này thì mình sẽ học sâu hơn. Nhưng mà điểm qua cho quý vị thấy thôi, tức là Đức Phật dạy chúng ta có 4 loại thức ăn, phải không? Đức Phật dạy mình có 4 loại thức ăn, mà mình chỉ bị kẹt có một cái phần thấp nhất thôi, là cái đoạn thực. Trong khi mình có xúc thực, có tư niệm thực, có thức thực, tức là mình có đến 4 loại thức ăn, mà cái loại thấp nhất này mình bị kẹt vào đây. Và bởi vì cái này nó là gì? Nó là thể vật chất. Thành ra chúng ta lại bị cái lực hút của trái đất nó chi phối, và nó làm cho chúng ta bị bế tắc nhiều, bị nặng nề nhiều, bị bệnh lý nhiều. Còn nếu khi mà mình biết cân bằng 4 cái loại thức ăn này, thì lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi, thông thoáng hơn. Đó. Thành ra chúng ta sẽ đi vào những cái nguyên lý này, để chúng ta thấy rõ ràng là tại sao khi mà mình không hiểu được cái con người mình không hiểu được cái mối quan hệ mật thiết của nó, thì mình tạo ra vô vàn cái bất an cho nó, mình tạo ra vô vàn cái rối loạn cho nó, cái bế tắc cho nó. Và khi nó bế tắc như vậy, tức là nó không có cái sự truyền thông lẫn nhau, nó có sự bế tắc gián đoạn cục bộ lẫn nhau như vậy, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta không những là tạo cái tổn hại cho mình, mà chúng ta là làm cái tổn hại cho ngay trong gia đình mình không biết, rồi đến xã hội và đến vũ trụ, tức là mình cứ đi hướng ngoại mà mình không nhìn vào được. Quý vị thấy ngay trong con người của mình, khi mình không hiểu được cái sự cấu hình của nó và cái quan hệ, cái cách vận hành của nó, mình đã tạo cho nó cái sự bế tắc, tức là không truyền thông được, phải không? Không truyền thông được, nó bị bế tắc, nó bị phù nề, nó bị bức bách, nó bị đau nhức, bị bệnh tật. Thì chúng ta nhìn vào trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Tại sao xã hội càng ngày nó càng có nhiều cái rối loạn bất an trong gia đình? Vợ với chồng không thông với nhau, không hiểu được nhau, không communicate được với nhau. Giữa cha mẹ với con cái không có cái sự truyền thông, không có cái sự communicate, không có hiểu nhau. Phải không? Giữa ông bà với lại các thế hệ trong một gia đình không có. Rồi bắt đầu ra đến xã hội thì sao? Ra đến xã hội thì chúng ta thấy giữa nhóm này với nhóm kia, đảng phái này với đảng phái kia, và càng ngày cái sự tranh chấp, cái sự mâu thuẫn nó càng lớn. Và như vậy chúng ta nhìn lớn hơn thì giữa quốc độ này với quốc độ kia, thì giữa cái thời tiết nó không có hòa với nhau. Thành ra từ một cá thể mà mình không nhìn được, mình không chuyển được, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cả cái gia đình, cả cái cộng đồng, cả cái vũ trụ, kể cả cái thời tiết, cả cái mùa màng. Thành ra khi mình chuyển lại được thì nó sẽ chuyển đồng bộ lại. Đó, thành ra tất cả những cái yếu tố đó nó đều có liên quan rất là mật thiết với nhau. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn sâu vào thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, và tại sao ngày nay thì cái bệnh nó lan tràn quá nhanh. Tại sao ngày nay cái bệnh nó lan tràn quá nhanh, từ những cái bệnh thô thiển chẳng hạn như ung bướu, ung thư, cho tới những cái bệnh vi tế hơn, tức là trầm cảm, căng thẳng, điên loạn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình không hiểu được thì càng ngày mình làm cho nó rối loạn nhiều hơn, bế tắc nhiều hơn. Còn khi mình bắt đầu nhìn sâu hơn thì mình bắt đầu từ từ mình chuyển dần và chuyển dần. Đó, thì đó là cái những cái sơ khởi mà chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng, để mình thấy rằng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta cần phải hiểu và cần phải chuyển, không những chuyển cho mình mà chuyển cho cộng đồng và cho vũ trụ. Đó là lý do tại sao Đạo Phật nói phải có cái trí tuệ. Nếu như mình không có trí tuệ thì mình không có tu tập, không có chuyển hóa được gì cả. Tại sao Đạo Phật lại chủ trương là tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác mới giác tha, mà mình cứ hướng ngoại nhiều quá mà mình không hiểu gì? Cái ngay mình đang tạm sử dụng, cái mình đang mượn nó, mình đang vận hành nó, mà mình hoàn toàn không biết gì về nó cả. Chắc là chúng ta tạm dừng ở đây.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói về cái sự cân bằng trong ăn uống, thu vô rồi thải ra, rồi những cái tức là chung chung là về cái cân bằng đó, thì thầy có nghĩ đến về cái âm dương không thầy? Tức là cái cân bằng thầy có, tức là thầy có nghiên cứu về âm dương không thầy? Là âm dương.
Dạ, âm dương là một cái, dạ cảm ơn chị. Tức là âm dương nó là một cái tổng quát, nó là một cái tổng quát, nhưng mà không phải là chỉ là ăn uống, nó không phải chỉ là ăn uống. Khi mình nói tới cái âm dương đó thì thực sự là trở lại là chúng ta không phải hiểu cái nguyên lý vận hành của vũ trụ và nguyên lý hình thành của vũ trụ. Như hồi nãy mình có nói là gì? Tức là khi mà mình nhìn từ thô đến tế, tức là mình nhìn cái chuông này hay con người mình, chẳng hạn như trong con người mình, là khi mình nhìn tới cái nhỏ hơn là từ cái phân tử nước, nó có một oxy và hai hydro. Khi mình nhìn nhỏ hơn trong cái đó một cái nguyên tố của nó, thì khi mình nhìn tới một cái đơn vị nhỏ nhất của vật chất thì luôn luôn trong nó sẽ có một cái nhân trung tính, rồi nó mới có một cái nhân dương tính, và xung quanh là những cái hạt điện tử đó là âm tính. Thì như vậy, cái đó là cái sự hài hòa giữa cái dương và âm trong một đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta không còn nhìn cái đó là nhỏ nhất nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy nó sẽ đi qua cái dạng sóng. Thấy chưa? Và cái sóng năng lượng như vậy thì nó cũng sẽ có dương và âm, tức là mình gọi là cái đỉnh của nó gọi là peak, và cái đáy của nó gọi là gì? Trough, phải không? Tức là khi nó đi vào thì mình cũng phải tuân thủ theo cái định luật của dương và âm. Nhưng mà thực tế khi mà mình nhìn tới một cái chiều sâu hơn nữa thì chúng ta thấy tại sao trong cái hạt vật chất đó lại có một cái nhân trung tính. Tức là đó là cái nguồn chơn hay đó là cái năng lượng của vũ trụ. Và bởi vì cái đó nó mới bắt đầu nó đi, nó mới bắt đầu nó hình thành nên cái sự phân cực. Và từ cái vô cực đó nó phân ra dương và âm, thành ra nó mới tạo ra cái lực của vũ trụ. Thành ra khi mà sau này khi mình nhìn về cái sự hình thành của con người mình nó riêng và của vũ trụ nói chung, thì thức ăn, thức uống mình tạm gọi tầng thấp nhất, thấy không? Bên cạnh đó lấy ví dụ như cái vận động, cái hít thở, cái suy nghĩ và cái tâm linh, nó cũng vậy. Tức là nó luôn luôn phải có cái sự cân bằng giữa hai yếu tố đó. Rồi chẳng hạn như khi mình nói về cái cân bằng của cái âm dương trong thức ăn, thức uống, thì mình phải cân bằng giữa cả cái tức là nói theo khoa học bây giờ thì nó không gọi là âm dương nữa, mà nó gọi là acid hay là kèm, alkaline hay là acidic. Đó, thì như vậy mình phải cân bằng từ yếu tố đó là yếu tố thô, rồi bắt đầu mình đi đến cân bằng yếu tố tế, tức là cái sự vận động của mình như thế nào để cho nó cân bằng. Lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy rằng chúng ta lấy ví dụ những người làm việc rất là nhẹ nhàng là máy vi tính, thấy không? Thì người ta lại bị những cái bệnh. Trong khi những người lao động nặng quá người ta không bị bệnh. Đó, mà những người làm việc rất nhẹ bị bệnh. Thành ra chúng ta sẽ nói tới cái đó. Và mình phải nhìn sâu hơn, tức là trong cái vấn đề âm dương đó nó không phải chỉ là thức ăn, thức uống không thôi.
Chúng con hy vọng còn vị nào có thắc mắc không ạ? Xin quý vị trực tiếp đặt câu hỏi với thầy trong lúc này. Cái âm dương đây con nói là về như là cái đạo lão đó này, tức là giữa đạo Phật và đạo lão có gô với nhau không? Có, tại vì đạo lão nói về âm dương đúng là không phải chỉ về thức ăn, nước uống, mà ngay cả cái sự chia ra rất nhiều thứ, ví dụ như người hoạt động là người dương, còn người mà ù lì là thuộc được xếp vào loại âm. Đại khái là những cái âm dương đó đạo lão cũng rất rõ ràng. Con không biết là trong đạo Phật mình có cái gì dạy về, hoặc là giữa đạo Phật với đạo lão hai bên có hòa với nhau không, có hòa hợp với nhau không?
Dạ có, thì cái đó là mình cũng sẽ đi sâu hơn vào, hy vọng là ngày mai thì mình sẽ đi được một phần. Thì còn khi mà nói tới cái đó thì mình còn nghiên cứu rất là sâu. Và quý vị thấy rằng là không phải là mình khen đạo Phật, nhưng mà đạo Phật có một cái rất là linh hoạt. Lý do tại sao cũng vậy, quý vị thấy tại sao trên bàn thờ chúng ta phải để nước? Cái nước thì mình sẽ đi vào cái tính chất đặc thù của nó, là có 102 trong vũ trụ này. Thì cái này ngày mai hay là ngày mốt, hy vọng chúng ta có thời gian để cho quý vị thấy. Chẳng hạn như chỉ nói sơ cho quý vị thấy là xưa nay mình thấy tất cả những cái vật chất trong thế gian này nó đều tuân thủ cái quy luật là nóng nở ra lạnh co lại, phải không? Tức là hầu hết tất cả các vật chất trong vũ trụ này nó đều đi vào cái quy luật đó, nóng nở ra lạnh co lại, tức là đi vào hai thái cực. Và xưa nay quý vị học tất cả những vật chất, thể vật chất thì mình chỉ học được cái gì? Lý tính và hóa tính thôi, phải không? Nhưng mà mình sẽ đi học vào một cái chất liệu đặc biệt của vũ trụ. Nó không đi vào, tức là nó còn vượt trội hơn cái đó nữa. Tức là nó không phải chỉ đi vào hai thái cực, mà nó còn có một cái cực thứ ba, nó còn có một cái con đường thứ ba. Rồi nó không phải chỉ có cái lý tính và hóa tính không thôi, mà nó còn có cái tâm lý tính và tâm linh tính nữa. Có lẽ là quý vị cũng chưa bao giờ nghe được cái này. Thì mở bí mật, đó là cái phân tử nước của mình. Và cũng là lý do tại sao mà con người ta lại chứa tới 3/4 là nước. Mà tại sao hồi nãy nó là cái bụng mình nó nhiều vậy, nó bự vậy mà nó không chứa nước nhiều, mà là cái đầu của mình nó lại chứa nước nhiều như vậy. Mà cái đầu của mình lại là cái bộ chỉ huy trung ương để điều khiển hết tất cả các pháp trong con người của mình và cả của vũ trụ. Tâm sinh thế giới do tâm tạo, quý vị có nghe nói không? Thấy không? Thế giới do tâm tạo, tâm bình, thế giới bình. Thì cái đầu của mình nó chứa đến 85% đến 90% là nước. Thì như vậy, Đạo Phật có cái đặc thù là khi mà mình để hai cái ly nước mình cúng thì cái nước nó có mang cái tính đó, tức là đi tới đất nước nào, đi tới xứ sở nào nó đều hòa vào hết. Tất cả những cái tôn giáo nào, đất nước nào nó đi vào nó đều hòa vào được hết, không có chống trái. Đó. Thành ra cái âm dương trong đạo Phật thì Đức Phật không có chú trọng vào cái đó nhiều quá, nhưng mà Đức Phật chỉ ra rất rõ. Lấy ví dụ, tại sao là giờ ăn trưa? Chư Phật chọn không giờ nào ăn phải là giờ ăn trưa. Tại sao khi mình nằm ha? Tại sao khi mình nằm thì tại sao Đức Phật phải bắt mình nằm ở bên tay phải mà không nằm bên tay trái? Tại sao phải nằm hướng đầu về phương Bắc mà không hướng đầu về phương nào? Ha? Tại sao khi mà mình ngồi thiền vân vân? Tức là mình sẽ thấy rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày Đức Phật đã chỉ rất nhiều, nhưng mà Ngài dùng cái thân giáo nhiều hơn cái khẩu giáo mà người ta chưa có hiểu được. Hay là chẳng hạn như mình còn học nó vượt trội lên hơn, nó vượt trội hơn cái triết lý âm dương của cái đạo lão. Là như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, tức là Đức Phật dạy chúng ta có bốn loại thức ăn. Thì như vậy mình có khả năng dùng những cái tầng năng lượng cao hơn để chuyển hóa những cái thấp hơn. Lấy ví dụ như bây giờ cái thức ăn thô của mình, bây giờ mình ăn không có cân bằng âm dương gì cả, phải không? Khi mà mình sử dụng cái phương pháp Osawa là mình chỉ sử dụng cái phương pháp tầng thấp thôi. Nhưng mà khi mình hiểu được thì bây giờ giả sử như giờ mình không chuyển hóa, tức là mình không có đủ điều kiện để mình chuyển hóa cái này, thì mình có thể dùng những cái tầng cao hơn để mình chuyển hóa được nó, phải không? Đó thì như vậy nó sẽ vượt trội hơn, nó sẽ vượt trội hơn cái âm dương trong lão tử, trong đạo lão. Rồi cái này thì hy vọng là ngày mai mình sẽ có thời gian, chỉ sợ là đi vào cái bệnh ung thư thì rất là nhiều, nhưng mà cái đó cũng là một cái yếu tố mình cần phải đặt đến, tại vì nó dính chùm với nhau hết. Rồi bạn chúng còn có ai còn có câu hỏi nào nữa không? Rồi nếu không thì bây giờ mời đại chúng chúng ta nghe tiếng kêu, mình chắp tay hồi hướng ra rồi mình nghỉ.